Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ tư ngày 29 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Sáng nay kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 diễn ra phiên bế mạc.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tập trung giải quyết quyền lợi cho 200.000 lao động bị nợ bảo hiểm xã hội.
Chuẩn bị thu phí tự động tại 5 cảng hàng không.
Dầu rớt giá trước thêm cuộc họp OPEC cộng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm nay kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 bước vào phiên bế mạc. Trước đó, đầu giờ sáng, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu, thông qua nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề, việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Từ 9 giờ, Quốc hội họp phiên bế mạc, thông qua nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn, thông qua nghị quyết kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc kỳ họp.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết công đoàn đang kiến nghị giải quyết vấn đề tham gia bảo hiểm xã hội của công nhân lao động, đặc biệt là kiến nghị giải quyết quyền lợi cho 200.000 lao động bị nợ bảo hiểm xã hội. Đây là những trường hợp mà chủ doanh nghiệp phá sản bỏ trốn. Với số lượng 200.000 người bị nợ bảo hiểm xã hội, đồng nghĩa hơn 200.000 gia đình gặp khó khăn, không được hưởng lương hưu, chế độ thai sản khi sinh con cũng như không được hưởng chế độ ốm đau, tai nạn lao động khi làm việc.
Còn theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bình Dương, từ đầu năm 2023 đến ngày 28 tháng 11, trên địa bàn tỉnh có 127.700 lao động bị ảnh hưởng đến việc làm thu nhập do doanh nghiệp gặp khó khăn vì thiếu đơn hàng sản xuất. Cơ quan Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bình Dương đã thực hiện tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp cho hơn 83.900 lao động, thực hiện thủ tục chi trả trợ cấp thất nghiệp cho gần 76.300 người với số tiền hơn 1.810 tỷ đồng.
Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Thủ tướng chấp thuận cho Thành phố Hồ Chí Minh bắn pháo hoa tầm cao, tầm thấp nhân dịp Tết Dương lịch năm 2024. Điểm bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn, Thành phố Thủ Đức với 1.500 quả tầm cao, 30 dàn tầm thấp, 10 dàn hỏa thuật. Điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, quận 11 với 90 dàn tầm thấp và 30 dàn hỏa thuật. Thời gian bắn trong vòng 15 phút từ 0 giờ đến 0 giờ 15 ngày 1 tháng 1 năm 2024 với nguồn kinh phí xã hội hóa.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng chiều ngày 30 tháng 11 trên đất liền, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Từ đêm ngày 30 tháng 11, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Khoảng đêm ngày 30 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12, khu vực từ Nam Nghệ An đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh.
Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam vừa phê duyệt báo cáo đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án thu phí tự động áp dụng tại 5 cảng hàng không, bao gồm Nội Bài, Cát Bi, Đà Nẵng, Phú Bài và Tân Sơn Nhất. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam sẽ thu phí dịch vụ đối với phương tiện đón trả khách theo hai nhóm sân bay. Với Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, xe ra vào 10 phút, mỗi lượt thu 10.000 đồng một xe dưới 9 chỗ, 15.000 đồng một xe với xe 10 đến 30 chỗ, 25.000 đồng một xe từ 30 chỗ trở lên. Cùng thời gian này, các sân bay còn lại thu phí ô tô dưới 9 chỗ là 5.000 đồng, 10 đến 16 chỗ là 10.000 đồng, 16 đến 29 chỗ là 15.000 đồng và từ 30 chỗ trở lên là 25.000 đồng. Sau khi lựa chọn được nhà thầu và ký hợp đồng, phía Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam cho biết hệ thống thiết bị sẽ được lắp đặt sau 180 ngày.
Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hà Nội cho biết, sau 3 tháng chuẩn bị, đến nay 13 tuyến buýt thường và 1 tuyến BRT đã có thể thí điểm dịch vụ hệ thống thẻ vé điện tử liên thông đa phương thức. Với hệ thống này, cơ quan quản lý có thể thực hiện việc thu vé điện tử, người sử dụng phương tiện cũng có thể thanh toán nhanh chóng thông qua thẻ vé điện tử liên thông. Đây là một trong những giải pháp quan trọng nhằm hướng tới thành phố thông minh, đem lại nhiều lợi ích cho thành phố và người tham gia giao thông công cộng.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 28 tháng 11, truyền thông Liban đưa tin Israel đã pháo kích khu vực ngoại ô thị trấn Aita Ansab miền nam nước này. Động thái trên diễn ra chỉ vài giờ trước khi lệnh ngừng bắn giữa Israel Hamas được gia hạn thêm 2 ngày. Người phát ngôn quân đội Israel cho biết, hiện không có thông tin gì về vụ việc trên. Trong khi đó, người phát ngôn lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Liban cho biết đang xem xét các báo cáo về sự cố này. Thời gian qua, quân đội Israel và các tay súng của lực lượng Hezbollah đã giao tranh quyết liệt ở biên giới Liban-Israel. Các cuộc đụng độ đã gây thương vong cho cả dân thường Liban. Khoảng 55.500 người Liban đã phải di rời do xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah kể từ ngày 7 tháng 10.
Báo Jerusalem Post đưa tin, phong trào Hồi giáo Hamas tuyên bố sẵn sàng đàm phán các điều kiện để thả các quân nhân Israel bị bắt giữ trong các cuộc giao tranh. Kể từ ngày 24 tháng 11 đến nay, 50 người Israel và 150 người Palestine đã được trả tự do, trong đó đợt gần nhất vào tối ngày 27 tháng 11. Có thêm 11 con tin người Israel và 33 người Palestine được phóng thích. Chính phủ Israel tối ngày 27 tháng 11 cũng đã thông qua danh sách gồm 50 nữ tù nhân Palestine có khả năng được trả tự do sớm như một phần của thỏa thuận nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn tạm thời với Hamas ở Gaza.
Chính phủ Philippines và nhóm phiến quân Quân đội Nhân dân mới ngày 28 tháng 11 thông báo hai bên đã nhất trí nối lại các cuộc đàm phán hòa bình sau 6 năm gián đoạn để chấm dứt cuộc xung đột vũ trang đã kéo dài hàng thập kỷ. Tuyên bố chung được hai bên ký kết tại thủ đô Oslo của Na Uy hôm 23 tháng 11 cho biết các bên đồng ý một giải pháp nguyên tắc và hòa bình cho cuộc xung đột vũ trang. Hai bên thừa nhận những bất bình sâu sắc về kinh tế, xã hội và chính trị, đồng thời nhất trí đưa ra khuôn khổ đặt ra các ưu tiên cho đàm phán hòa bình. Cuộc xung đột giữa quân đội chính phủ và nhóm phiến quân Quân đội Nhân dân mới kéo dài suốt hơn 50 năm đã khiến hơn 40.000 người thiệt mạng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tăng trưởng tại các khu vực nông thôn giàu tài nguyên.
Trong khi đó, các tuần gần đây, các đội quân dân tộc mạnh mẽ của Myanmar đã hợp lực kháng chiến, mở các cuộc tấn công lớn với sự phối hợp chưa từng có tiền lệ, đánh chiếm các thị trấn chiến lược ở biên giới, các vị trí quân sự chủ chốt và các tuyến thương mại sống còn ở quy mô chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ. Mặc dù chưa lan tới các thành phố lớn, nhưng leo thang xung đột lần này tính từ ngày 27 tháng 10 là một bước ngoặt trong phong trào kháng cự. Theo Văn phòng các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc, đụng độ vũ trang hiện nay là lớn nhất về quy mô kể từ cuộc đảo chính năm 2021.
Ngày 28 tháng 11, lực lượng cứu hộ Ukraine đang khẩn trương hỗ trợ hàng nghìn người và phương tiện mắc kẹt do đợt bão tuyết mạnh. Sau 2 ngày hoành hành, cơn bão đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 23 người bị thương. Bộ Nội vụ Ukraine cho biết lực lượng cứu hộ đã cứu được gần 2.500 người, hơn 1.500 phương tiện gồm cả xe buýt và xe cứu thương bị mắc kẹt trong bão tuyết. Có tổng cộng 411 khu dân cư tại 11 vùng lâm vào cảnh mất điện. Cơn bão trên càn quét các vùng miền Nam của Ukraine, bán đảo Crimea và các khu vực ở miền Nam nước Nga từ ngày 26 tháng 11. Tại Nga, ít nhất 4 người đã thiệt mạng và khoảng 1,9 triệu người đã phải sống trong cảnh mất điện do bão.
Giá dầu thế giới giảm trong phiên giao dịch đầu tuần ngày 27 tháng 11, với giá dầu Brent biển Bắc tuột khỏi ngưỡng 80 đô la Mỹ một thùng, giữa lúc các nhà đầu tư chờ đợi cuộc họp của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và các đồng minh, còn gọi là OPEC Cộng, diễn ra vào tuần này. Tuần trước, giá dầu đã giảm khi OPEC Cộng hoãn cuộc họp cấp bộ trưởng đến ngày 30 tháng 11. Bốn nguồn tin thân cận của OPEC Cộng nói với Reuters rằng nhóm đang xem xét cắt giảm sản lượng dầu sâu hơn.
Bản tin tiếp tục với các tin tức thể thao sáng. Sau khi gia nhập Công an Hà Nội, việc nhập quốc tịch Việt Nam của Philip Nguyễn mới được xúc tiến nhanh chóng. Thủ môn Việt Kiều Cộng hòa Séc dự kiến sẽ có quốc tịch Việt Nam vào ngày 5 tháng 12. Qua đó có thể được Trezeguet gọi tham dự Asian Cup 2023, giải đấu được tổ chức vào đầu năm 2024.
Mới đây, Liên đoàn bóng đá châu Á đã công bố lịch thi đấu của các đội tuyển tại giải U23 châu Á diễn ra vào tháng 4 năm sau. Theo đó, U23 Việt Nam sẽ chơi trận ra quân gặp U17 Kuwait vào ngày 17 tháng 4. Ở hai trận đấu còn lại, thầy trò huấn luyện viên Chu Xie sẽ đối đầu với U23 Malaysia vào ngày 20 tháng 4 và U23 Uzbekistan vào ngày 23 tháng 4.
Theo Goal, Bayern Munich dường như rất quan tâm tới trung vệ Ronald Araujo, nhưng chỉ dừng lại ở mức quan sát. Họ muốn xem liệu Barca có muốn bán hay tuyển thủ Uruguay có muốn rời Nou Camp hay không.
Theo nhà báo Fabrizio Romano, Rosy Blancos chuẩn bị ký hợp đồng mới với Nahoy Molina đến tháng 6 năm 2028 với điều khoản giải phóng 70 triệu euro. Huấn luyện viên Diego Simeone coi hậu vệ Argentina là ngôi sao quan trọng của ông ở hiện tại và tương lai.
Theo Tuto Juve, Liverpool vẫn kiên trì theo đuổi tiền vệ Kepren Thuram bất chấp cầu thủ này muốn ở lại Nai thêm một mùa. The Red sẽ gửi đề nghị chính thức tới con trai huyền thoại Lilian Thuram vào tháng 1 tới.
Truyền thông Italia cho biết Rossoneri đang đàm phán ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với ngôi sao 15 tuổi Francesco Camada, nhưng hợp đồng chỉ được ký kết vào tháng 3 năm sau, thời điểm tiền đạo tài năng này đủ 16 tuổi.
Dù xuất sắc ngược dòng đánh bại Tottenham 2-1 trên sân khách tại vòng 13 Premier League, nhưng huấn luyện viên Unai Emery không đánh giá cao cơ hội lọt top 4 của Aston Villa vào cuối mùa. Huấn luyện viên người Tây Ban Nha cho rằng có 7 ứng cử viên sáng giá hơn đội bóng của ông.
Theo ESPN, Arsenal đã đưa tiền vệ Douglas Luiz của Aston Villa vào tầm ngắm để thay thế Thomas Partey. Tiền vệ người Ghana đang không chắc chắn tương lai tại Emirates vì dính nhiều chấn thương. Douglas Luiz là trụ cột trong đội hình của Aston Villa. Ở mùa này, tiền vệ 25 tuổi đã ghi 6 bàn và thực hiện 3 kiến tạo.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối của bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tiến Tú.
Cảm ơn biên tập viên Khánh Thư. Thưa quý thính giả, ở miền Bắc, dưới tác động của khối khí lạnh yếu, nhiệt độ đầu ngày mới ở các tỉnh vùng núi phía Bắc vẫn thấp, chỉ khoảng 16 đến 18 độ, trời rét, còn vùng đồng bằng từ 19 đến 20 độ, trời se lạnh. Dự báo mức nhiệt trưa chiều nay ở cả phía Đông và phía Tây của Bắc Bộ đều có mức nhiệt là 27 đến 29 độ. Tuy nhiên trong ngày mai, miền Bắc đón một đợt không khí lạnh tăng cường mới, vì thế chiều tối mai Bắc Bộ có khả năng có mưa trở lại. Miền Trung đón ngày mới với thời tiết khá là dễ chịu, lúc này trời mây nhiều, có sương mù nhẹ, trời mát. Trong ngày hôm nay, miền Trung đồng loạt chuyển nắng trở lại, nên nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, tức là từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Định, xuống đến Bình Thuận có nắng nhiều và xuất hiện liên tục hơn, nên nhiệt độ cao hơn, dao động từ 29 đến 32 độ. Mây nhiều và sương mù nhẹ cũng là trạng thái thời tiết hiện tại của các tỉnh thành phía Nam. Lúc này, Tây Nguyên và Nam Bộ đều có sương mù nhẹ, và ngày hôm nay cả hai khu vực này đều ít mưa, nắng từ sớm. Mức nhiệt ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đều có xu hướng tăng nhẹ. Ở khu vực Tây Nguyên, mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay lên được ngưỡng 27 đến 30 độ, có nơi cao hơn, trong khi ở khu vực Nam Bộ, nhiệt độ miền Đông từ 32 đến 34 độ, còn ở miền Tây là 31 đến 33 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.